Chương 5: Trí tuệ và hạnh phúc. Trí tuệ và hạnh phúc là mối liên hệ diễn ra theo chiều tỷ lệ thuận. Ai sống có trí tuệ, người đó hưởng được hạnh phúc. Và ai sống hạnh phúc theo lời Phật dạy thì người đó là người có trí tuệ. Ở đây, hạnh phúc phải được hiểu là hạnh phúc chân chính, hạnh phúc siêu việt, hạnh phúc theo tinh thần lời dạy của Đức Phật. Bởi vì trên thực tế, nhiều người có được hạnh phúc, có gia tài, sự nghiệp, danh dự, quyền hành, nhưng lại không có trí tuệ. Bởi hạnh phúc đó không phải là hạnh phúc siêu việt theo tinh thần lời dạy của Đức Phật. Đó là hạnh phúc tương đối của thế gian, nó mang tính điều kiện và nhanh chóng đưa tới khổ đau. Hạnh phúc, trí tuệ và mối quan hệ giữa chúng được Kinh Hiền Nhân đề cập rất chi tiết. Ở đây, chúng tôi chỉ giới thiệu một cách bao quát để chúng ta nắm bắt được nội dung chính của chúng. Mười dấu hiệu của bậc trí. Sau khi trình bày các nguyện vọng và thỉnh mời Ngài Hiền Nhân ở lại để trị nước an dân, nhà vua đã thừa nhận vì mình là một người phàm nên không phân biệt đâu là người trí và kẻ ngu, do đó đánh mất cơ hội gần gũi bậc hiền trí để lắng nghe, học hỏi nghệ thuật quản trị quốc gia từ Ngài. Nhân đó, vì lợi ích chung của quốc gia, Ngài Hiền Nhân đã trình bày với vua về 10 dấu hiệu của một bậc trí. 10 dấu hiệu này được chia làm 4 nhóm. 1. Nhóm biết về các loại người. 2. Nhóm biết về bản chất công việc. 3. Nhóm biết sống tùy thuận. Và cuối cùng, nhóm học rộng, hiểu nhiều. 4 nhóm này hỗ trợ rất mật thiết với nhau để hình thành nên tố chất của một bậc trí đích thực, vượt lên trên và xa hơn so với những người có tri thức thông thường. Một, nhóm biết về các loại người. Biết người hiền, người ngu. Biết người sang, người hèn. Biết người giàu, người nghèo. Trí tuệ của người trí có khả năng phân loại đúng đắn các loại hình con người cùng với nguyên nhân đưa tới loại hình con người đó. Do đó, ứng dụng cái thấy biết này vào cuộc sống, hiệu quả công việc của chúng ta, nhất là công việc quản trị nhân sự, sẽ rất cao. Phần lớn những thất bại trong quản trị nhân sự là người lãnh đạo không có cái thấy biết đúng đắn về bản chất của nhân viên, nhất là về năng lực, trình độ chuyên môn của họ. Mặc dù những người này khi tham gia công việc đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Chính vì vậy, một cách vô tình, người lãnh đạo tạo nên các bất công trong công việc của cơ quan, tổ chức anh ta đang lãnh đạo. Người có trình độ cao, năng lực tốt, đạo đức cao quý lại được giao các việc nhỏ, việc phụ, trong khi những người kém tài, kém đức lại được phân công vào các vị trí quan trọng. Điều đó dẫn tới tình trạng mâu thuẫn, khó khăn trong nội bộ cơ quan tổ chức. Và về lâu dài, nếu không có những điều chỉnh đúng hướng kịp thời, sẽ dẫn tới hậu quả khó lường. Ở đây, Kinh đưa ra 3 loại người thường nhìn thấy trong cuộc sống. Nhận diện được 3 loại hình người này là một bước quan trọng trong công việc quản trị của một tổ chức, cơ quan, cộng đồng hoặc nhóm. Nhờ nhận diện đúng bản chất của từng loại hình người, thuộc căn tính gì, khuynh hướng ra sao, chúng ta sẽ có kế hoạch phù hợp trong công việc sắp xếp nhân sự, tổ chức công việc của cơ quan, tổ chức. Thiếu tri thức, thiếu cái nhìn trí tuệ, ta dễ dàng rơi vào tình trạng bế tắc trong công tác quản trị. Hai, nhóm biết sự việc. Biết việc nào khó, việc nào dễ. Biết tính chất của công việc là một trong những biểu hiện của người có trí. Có nhiều công việc rất phức tạp, nếu không có trí, ta không thể nào nhận diện được tính chất của nó. Nhờ biết rõ tính chất của công việc, ta có thể đưa ra các giải pháp phù hợp. Việc nào cần làm trước thì làm trước, việc nào cần làm sau thì làm sau, không lẫn lộn hay tạo nên sự chồng chéo không cần thiết. Biết việc nào đáng bỏ, việc nào nên làm. Một khi biết rõ tính chất công việc, ta biết việc nào cần nên bỏ, việc nào cần phải thực hiện. Việc cần bỏ thì bỏ, không tiếc nuối, dù đã đầu tư nhiều công sức và thời gian. Việc nào cần phải thực hiện thì nỗ lực thực hiện hết mình. Người lãnh đạo giỏi là người thuần thục trong nghệ thuật buông và nắm công việc. Họ biết sàng lọc, rũ bỏ các yếu tố tiêu cực bất lợi, giữ lại các yếu tố tích cực có lợi cho sự phát triển của tổ chức. Biết nhiệm vụ của mình. Cuối cùng, yếu tố nhận diện người có trí trong nhóm này là sự ý thức trách nhiệm của người đó. Người có trách nhiệm thì tạo nên uy tín cho bản thân và góp phần tạo nên uy tín cho tổ chức của họ. Không có ý thức trách nhiệm thì làm việc không có hiệu quả, thậm chí hư việc, không những ảnh hưởng xấu tới bản thân mà còn ảnh hưởng xấu tới lợi ích chung của tổ chức. Ba, nhóm biết tùy thuận. Hiểu rõ phong tục tập quán ở nơi mình đến, đó là lối sống linh hoạt trong việc tiếp ứng văn hóa. Lối sống đó giúp ta biết cách ứng xử phù hợp, chuẩn mực, không rơi vào tình trạng sốc văn hóa khi tham gia vào sinh hoạt văn hóa cùng với cộng đồng khác. Người có hiểu biết về văn hóa không bao giờ lấy văn hóa mình làm hệ quy chiếu để đánh giá, để phê bình nền văn hóa của các cộng đồng khác. Mỗi nền văn hóa có các đặc trưng riêng, đó là sự lựa chọn của một dân tộc, cộng đồng cụ thể. Do đó, thay vì đánh giá, phê bình, ta nên tìm hiểu, học hỏi nền văn hóa khác một cách chủ động. Điều đó sẽ giúp cho ta dễ dàng thích ứng với mọi nền văn hóa mỗi khi ta có cơ hội tiếp xúc. Thích ứng văn hóa thường có hai đặc điểm. Thứ nhất, tiếp thu những cái hay, cái đẹp của cộng đồng, quốc gia khác để hỗ trợ hoặc bổ sung cho nền văn hóa của mình. Thứ hai, trong khi tiếp thu cái hay, cái đẹp của nền văn hóa khác, vẫn không quên gốc rễ văn hóa của mình. Lấy yếu tố này làm thước đo và phương châm trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia sẽ tiếp thu được những cái mới mà mình không có. Mặt khác, vẫn giữ được truyền thống của văn hóa dân tộc. Biết rõ cội nguồn trở về. Từ cội nguồn ở đây có nghĩa rất rộng. Các con chim rời khỏi tổ ấm, đến một phương trời cao rộng tìm kiếm thức ăn để duy trì sức khỏe và nòi giống. Đến lúc nào đó, nó phải quay về nơi nó sinh ra. Trong cuộc sống, vì nhiều lý do, trong đó có lý do khó khăn, khổ cực, người ta đã phải bỏ xứ ra đi tìm cái ăn, cái mặc hoặc danh vọng địa vị. Thế nhưng trong lòng họ, bao giờ cũng mang nặng một tình cảm với quê hương, với cội nguồn của mình. Nhiều người định cư ở nước ngoài nhiều năm, nhưng khi tuổi về già, họ lại chọn con đường hồi hương để sống những ngày còn lại ở nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Đó là ý nghĩa của trở về nguồn cội theo cách thông thường. Trở về nguồn cội còn là trở về với gốc rễ tâm linh của mình. Đó là nơi nuôi dưỡng, hun đúc một đời sống đạo đức, nhân cách cao thượng của con người. Mất gốc rễ tâm linh là mất tất cả hiểu biết, trí tuệ và nguồn sống hạnh phúc của con người. Đó là ý nghĩa cao cả nhất của việc trở về cội nguồn mà kinh muốn nói tới. Bốn, nhóm biết rộng. Học rộng hiểu nhiều. Học rộng tức là học nhiều, học đến nơi đến chốn, học chuyên sâu, học hệ thống nguồn tri thức lĩnh vực nào đó. Hiểu nhiều ở đây là hiểu một cách sâu sắc, thấu đáo và nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau. Giáo dục đại học ngày nay dựa trên nền tảng giáo dục vừa mang tính chuyên sâu, vừa mang tính liên ngành. Nhờ đó mà vấn đề nghiên cứu được khai thác sâu hơn, rộng hơn so với nghiên cứu ở một lĩnh vực nhất định như trước đây. Đối với người tu sĩ Phật giáo, học rộng, hiểu nhiều được hiểu trước nhất là lão thông kinh, luật, luận, tông chỉ, pháp môn, các phương pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau, đồng thời phải nắm vững tri thức của các ngành thế học để nâng cao hiệu quả lý giải Phật pháp cho mọi người, nhất là cho người trí thức. Ở thời đại kỹ thuật số, tri thức hóa toàn cầu, muốn đưa Phật giáo đến với mọi người, cần phải am hiểu cả nội điển và ngoại điển. Nếu không, ta sẽ gặp rất nhiều trở ngại trong việc phổ biến Phật pháp đến với mọi người. Người cư sĩ tại gia cũng vậy, muốn đem Phật Pháp phổ biến đến mọi người, ít nhất cũng cần phải có kiến thức Phật Pháp sâu và rộng. Nếu có thêm tri thức thế học, nhất là khả năng sử dụng tốt ngôn ngữ, thì khả năng đưa Phật Pháp vào đời sẽ dễ thành công hơn. Thiếu khả năng sử dụng ngôn ngữ, ta không thể diễn đạt tốt các giá trị sâu sắc của Đạo Phật và do đó không có khả năng thuyết phục người khác đến với Đạo Phật. Biết được kiếp sống quá khứ. Biết được đời sống quá khứ là một trong những biểu hiện của người có trí. Một khi đã biết rõ quá khứ thì đồng thời cũng có khả năng biết rõ hiện tại và tương lai, bởi vì hiện tại và tương lai là kết quả của những gì diễn ra trong quá khứ. Ngành tương lai học ngày nay đã được các nhà nghiên cứu trên thế giới khai thác trên nền tảng của tinh thần này. Bằng các giả định khoa học có logic, có bài bản từ các ngành khoa học khác nhau như thiên văn học, địa lý học, người ta có thể đưa ra các dự báo chính xác những hiện tượng diễn ra trong tương lai. Dựa vào kết quả dự báo đó, người ta có những bước chuẩn bị cần thiết nhằm khắc phục các sự cố sẽ diễn ra. Nhờ đó, những thiệt hại về con người, về tài sản sẽ được giảm thiểu một cách đáng kể. Đối với người Phật tử, biết rõ quá khứ là một thuận lợi để người ta có thể tu học và sống tốt ở hiện tại. Nhờ biết rõ quá khứ, ta đối diện với hiện tại bằng một thái độ tích cực, không chán chường, khổ đau, cũng không lạc quan thái quá. Vì ta biết hiện tại này là kết quả của quá khứ, chứ không phải là sự ngẫu nhiên. Trên nền tảng đó, ta có thể giúp cho người khác hiểu rõ và vượt qua các bế tắc mà họ đang đối diện. Sau khi chia sẻ 10 dấu hiệu để nhận dạng một bậc trí, Ngài Hiền Nhân trích dẫn lời kinh kết luận sâu sắc như sau. Khi gặp tai nạn mới biết được lòng bạn, có đánh nhau mới biết kẻ yếu người mạnh, có luận nghị mới biết được người trí kẻ ngu, lúc cơm thua gạo kém mới biết được người có lòng nhân. Đó là các kinh nghiệm, tiêu chí, hoàn cảnh giúp cho ta nhận diện bản chất của người khác. Nhờ đó ta có thể thiết lập được một đời sống an lạc hạnh phúc ngay trong đời sống hiện tại này. Tám điều an ổn. Hiền Nhân chia sẻ với Đức Vua về 8 điều mà theo đó con người có thể đạt được trong cuộc đời. Một, thừa hưởng gia tài cha mẹ để lại. Có một số người sinh ra từ nhỏ đã được kế thừa gia tài lớn từ gia đình. Lớn lên, họ không cần phải nhọc nhằn bươn chải để tìm kiếm cái ăn cái mặc, không cần phải phấn đấu nhiều mà vẫn có một đời sống sung túc, giàu sang, vẫn có nhiều cơ hội thành đạt trong cuộc sống. Đó là cái phúc mà họ gieo trồng trong quá khứ. Nhờ phúc đó mà đời này sinh ra, họ có được một đời sống an ổn. Hai, có nghề nghiệp đảm bảo được sự sống. Kế thừa gia tài của gia đình mà không biết cách sử dụng thì gia tài đó khó tồn tại lâu dài được. Do đó, bậc làm cha làm mẹ khôn ngoan không quá chú trọng tới việc giao gia tài cho con cái, mà chú trọng hơn tới việc trang bị cho chúng tri thức, nghề nghiệp, phương pháp để chúng có thể tự nuôi sống và phát triển sự nghiệp. Phần lớn con em nhà giàu khó ăn học đến nơi đến chốn vì hay ỷ lại vào gia tài của cha mẹ. Do ỷ lại, chúng mất hẳn ý thức trang bị tri thức hoặc nghề nghiệp cho bản thân mà chỉ biết sống dựa dẫm, hưởng thụ, tiêu xài hoang phí. Do đó, khi cuộc sống có những thay đổi theo chiều hướng xấu thì họ dễ dàng rơi vào tình trạng hụt hẫng, bế tắc, tuyệt vọng. Vì thế làm cha mẹ phải chú trọng chăm sóc, tạo điều kiện, trang bị cho con cái được ăn học tới nơi, tới chốn. Chỉ có tri thức, nghề nghiệp mới có thể giúp cho con cái tạo lập được cuộc sống an ổn lâu dài. Ba, có học thức cao. Đã có nghề nghiệp ổn định mà còn có tri thức cao thì mức độ ổn định của đời sống càng cao. Ngay cả khi thời cuộc thay đổi theo chiều hướng xấu, người đó cũng không vì thế mà hoàn cảnh bế tắc. Nhờ nghề nghiệp và tri thức, người đó sẽ biết cách tự gây dựng lại sự nghiệp của mình. Tiền bạc, tài sản có thể dễ dàng bị mất đi, nhưng nghề nghiệp tri thức thì gần như theo ta suốt cuộc đời. Do đó, chỉ cần có nghề nghiệp ổn định, tri thức cao rộng, ta có thể xây dựng một cuộc sống an ổn khá dễ dàng. Vấn đề còn lại là nỗ lực đúng mức của bản thân mà thôi. Bốn, có bạn hữu tri thức. Bạn hữu tri thức là người có kiến thức, có đạo đức, tâm linh, có phương pháp chuyển hóa và sẵn sàng chia sẻ, nâng đỡ, hỗ trợ bạn bè để họ có được phương châm, lối sống tốt, nghề nghiệp ổn định. Trong cuộc sống, rất hiếm người chia sẻ hay trao cho chúng ta các tri thức lành mạnh, quý báu một cách vô tư ngoài bạn hữu tri thức. Do đó, có bạn hữu tri thức để đồng hành là một phúc báu lớn để ta đi hết cuộc đời một cách yên tâm, an ổn. Là người học Phật, ta cần phải có thái độ và hành động xây dựng, trân trọng, giữ gìn tình bạn quý báu này. Năm, vợ chồng chung thủy và hiền lương. Có vợ hoặc chồng chung thủy, hiền lương thì cuộc sống gia đình sẽ trở nên rất an ổn. Mọi người trong gia đình luôn tin tưởng, thương yêu lẫn nhau. Không ai có tâm nghi kỵ hay thiếu niềm tin vào vợ hoặc chồng của mình. Nhờ đó hạnh phúc gia đình được nuôi dưỡng, được tô bồi lớn mạnh lên từng ngày. Vì tin tưởng, thương yêu lẫn nhau, không ai trong gia đình để tâm tìm kiếm những thú vui khác ngoài gia đình. Các mâu thuẫn nếu có cũng được người trong gia đình hóa giải một cách nhẹ nhàng, hiệu quả trên nền tảng của sự tôn trọng, thương yêu. 6. Có con hiếu thảo. Con gì hạnh phúc cho bằng, chồng và vợ sống chung thủy, hiền lương, đạo đức, nhân từ, con cái biết tôn trọng, biết lắng nghe cha mẹ. Sống trong một môi trường gia đình như thế, không có gì để phải khổ, đau, sầu, bi, ưu và não. Đó là một thế giới cực lạc ở hiện tại, một thiên đường ở trong gia đình. 7. Có tôi tớ và gia nhân hòa thuận. Tôi tớ và gia nhân ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm luôn những người làm việc dưới trướng, những người cộng sự, những đối tác, người giúp việc. Họ luôn luôn có tinh thần trên thuận dưới hòa, biết nương nhau để sống, nương nhau để làm và nương nhau để phát triển. Có được những người thân cận như vậy, cuộc sống ta sẽ có điều kiện phát triển hạnh phúc hơn. 8. Biết xa lìa nghiệp ác và lối sống tiêu cực. Người biết xa lìa nghiệp ác và lối sống tiêu cực thì cuộc sống luôn luôn được an ổn. Trong mọi hoàn cảnh, hành vi của họ luôn luôn trong sáng và hướng thượng. Sự có mặt của họ trong một môi trường nào đó khiến cho môi trường sống đó tươi mát, an bình. Tóm lại, 8 vấn đề nêu trên là điều kiện, là tiêu chí cho phép ta xác định được mức độ sống an ổn, hạnh phúc của một người nào đó. Sự có mặt của họ không chỉ thể hiện phước báu của họ mà còn là phước báu của những người xung quanh. Sống chung với họ, ta sẽ có điều kiện phát triển bản thân trên nhiều phương diện, trong đó có sự phát triển của đời sống đạo đức, tâm linh. 8 điều ưa thích. 8 điều này được Ngài Hiền Nhân chia sẻ như sau. 1. Được cùng làm việc với người hiền. Người hiền được hiểu là người có đạo đức, có lương tâm, có lòng tử tế, không lợi dụng ai, không gây bất công cho ai và biết tưởng thưởng cho người có công một cách công bằng, rõ ràng, chánh trực, đứng đắn. Họ là thước đo của các tiêu chuẩn, giá trị và hạnh phúc của cuộc đời. Sống và làm việc chung với họ, tâm của chúng ta sẽ trở nên bình an và hạnh phúc hơn. 2. Được học với các bậc thánh nhân. Được học với các chuyên gia, các bậc thầy giỏi, không giấu nghề là cơ hội giúp cho chúng ta chiếm lĩnh tri thức sâu rộng một cách nhanh chóng. Còn học với thánh nhân, mặc dù trong nhiều trường hợp chỉ là một vài lời ngắn gọn, ít ỏi, nhưng đó là những lời tâm huyết xuất phát từ trí tuệ của họ. Do đó ta có cơ hội chuyển hóa tận gốc nỗi khổ niềm đau của bản thân. Đó là cơ hội, là phước báu không phải ai cũng dễ dàng có được. Ba, tánh nhân từ và ôn hòa. Nhân từ nghĩa là có lòng vô ngã, có tâm vị tha, không gây tổn hại ai. Ôn hòa là lấy sự hòa hợp, đoàn kết, cảm thông, nâng đỡ đối đãi nhau. Nhờ sống nhân từ và ôn hòa, người ta tạo ra được môi trường sống tích cực, tốt đẹp, nuôi dưỡng đời sống bản thân và người khác. Bốn, sự nghiệp ngày càng hưng thịnh. Có được sự nghiệp ổn định là điều khó. Duy trì, phát triển được sự nghiệp là điều khó hơn. Muốn làm được điều này, ta cần phải có hiểu biết, có trí tuệ. Thiếu hiểu biết, thiếu trí tuệ, sự nghiệp rất khó thành công. Nếu có thành công, thì sự thành công ấy cũng khó được duy trì lâu dài và bền vững. Năm, diệt được tánh giận dữ. Giận dữ khiến người ta mất đi tính sáng suốt, do đó ứng xử thiếu chuẩn mực, gây đổ vỡ, thất bại, chuốc lấy khổ đau. Người thường xuyên giận dữ không giải quyết được các vấn đề mà chỉ làm cho vấn đề rắc rối, phức tạp thêm mà thôi. Nhiều người khi giận liền tìm kiếm các đối tượng để xả cơn giận. Điều đó thật sự rất nguy hiểm, nó khiến cho cơn giận trở nên mạnh mẽ hơn. Do đó, để cho cơn giận không còn tác dụng hoành hành, trước hết phải học thái độ bình tĩnh. Nhờ bình tĩnh, tâm trí sáng suốt, và do đó ta sẽ tìm thấy cách đi ra khỏi cơn giận một cách an toàn. 6. Biết phòng ngừa tai nạn. Đây là lối sống cho thấy đó là một bậc trí. Châm ngôn nhà Phật có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Sợ nhân nên Bồ Tát không làm, không tạo tác nhân bất thiện. Còn chúng sanh thì không sợ nhân, nhưng khi quả tới thì sợ hãi. Gieo nhân lành, gặt quả lành. Gieo nhân ác, gặt quả ác. Đó là quy luật của đời sống, không ai có thể tránh được. Đúng thời điểm, đủ điều kiện thì quả phải trổ, dù ngăn cản cũng không được. Do đó cần phải gieo nhân tốt, tức là phải làm lành, lánh dữ, phải biết phòng ngừa lỗi lầm, phòng ngừa sơ suất. Khi nhân tốt đã gieo thì cơ hội hưởng quả lành, hạnh phúc. Xa rời quả xấu ác, khổ đau là rất lớn. 7. Biết nương tựa Phật Pháp. Từ nhỏ mà trở thành Phật tử, biết tu học đúng mực thì tương lai của chúng ta sẽ rất tươi sáng. Người biết tu học sớm sẽ không ăn chơi, không dựa dẫm, không tạo tội, không bất hiếu, không gây sự, không tham, sân, si. Họ biết cách chăm lo đời sống, biết chọn lựa nghề nghiệp chân chính để nuôi sống, để giữ gìn đạo đức. Do đó, họ luôn trải nghiệm được bình an, hạnh phúc. Là người học Phật, ta cần phải hướng dẫn và hỗ trợ cho người thân gặp được Phật Pháp, nương tựa Phật Pháp. Càng sớm càng tốt, đừng để đến khi con cái, người thân hư đốn rồi mới đến chùa cầu Phật tìm kiếm giải pháp khắc phục thì e rằng đã quá muộn. 8. Bạn bè chân thật, không dối gạt nhau. Bạn bè chân thật luôn tin tưởng nhau, sống hết mình vì nhau. Trong khi bạn xấu thì thường lợi dụng, qua mặt nhau vì quyền lợi cá nhân hoặc đẩy bạn vào con đường hưởng thụ, ăn chơi, từ đó chìm đắm trong hiện tại, đánh mất tương lai. Ta không nên gần các loại bạn như thế. Thà đơn độc một mình như voi chúa ở rừng sâu, không kết bạn với kẻ ngu. Đó không phải là ta ích kỷ hay hẹp hòi, nhưng để được an toàn, chúng ta cần dứt khoát như thế. Mình chưa phải là người giỏi bơi thì phải cân nhắc khi cứu người chết đuối. Vì không khéo, không những không cứu được người mà mạng sống của ta cũng khó bảo toàn. Chỉ nên kết bạn với những người hiền, sống chân thật, không dối gạt, lợi dụng bạn bè. Như thế ta mới có nhiều cơ hội để sống bình an, hạnh phúc. Tóm lại, ai ưa thích những điều trên chứng tỏ đó là người có trí. Nhờ có trí, có sự hiểu biết, người đó trải nghiệm được một đời sống hạnh phúc lâu dài. Mười trường hợp khó khuyên can. Trong cuộc sống có nhiều trường hợp khó khuyên can, giúp đỡ để một người nào đó khắc phục, chuyển hóa. Ở đây kinh đề cập tới 10 trường hợp. Một, người đánh mất lương tri. Thông thường trong tình huống đó, dù có khuyên can hay nói gì đi nữa, người ta cũng không nghe. Bản thân họ đang chìm đắm trong sự si mê, do đó họ sẵn sàng làm bậy, làm càn, làm bừa, làm trái lương tâm, vi phạm pháp luật. Việc quay đầu về nẻo thiện đối với họ thực sự là rất khó. Tuy nhiên, là người học Phật, trong trường hợp đó ta cần phải vận dụng hiểu biết, trí tuệ để giúp họ vượt qua vướng mắc. Cách tốt nhất là khuyên can họ. Nhưng nếu khuyên can mà họ vẫn không thay đổi, thì cần phải báo với các cơ quan chức năng để cơ quan chức năng dùng luật pháp để ngăn chặn, trừng phạt hoặc cải tạo họ. Còn che giấu, bỏ qua trong trường hợp này là đồng lõa với tội ác. Không những không giúp được người đó mà còn khiến cho họ càng bị lún sâu vào vòng tội lỗi. Đó là điều không nên. Hai, người tham đắm sắc đẹp. Nhiều người, nhất là đàn ông, vì tham đắm sắc đẹp mà ruồng rẫy vợ con. Trong tình huống bị ruồng rẫy, các bà vợ thường cho rằng chồng mình đang bị bùa mê thuốc lú. Thực ra bùa mê thuốc lú chỉ là lời đồn đoán trong dân gian. Việc ruồng rẫy vợ con của các ông chồng xuất phát từ sự tham đắm sắc đẹp của anh ta. Khi vướng vào sự tham đắm đó, họ như những con thiêu thân lao vào sắc đẹp như lao vào lửa. Bất kể sống chết, bất kể những gì họ đã từng vun đắp cho hạnh phúc gia đình trước đó. Cũng có trường hợp họ chỉ biết đam mê sắc đẹp có thể đưa tới hành vi vi phạm đời sống chung thủy một vợ một chồng, đánh mất hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, nhưng họ vẫn lao vào bất chấp hậu quả. Điều đó thật đáng thương. Là người tu học, người bạn hay người thân, mặc dù ta biết rằng khuyên người trong trường hợp này là rất khó, nhưng nếu có thể ta nên nỗ lực để giúp cho họ vượt qua khó khăn này. Còn nếu như ta đã nỗ lực giúp đỡ mà họ vẫn không thay đổi, vẫn lao theo lối sống cũ, thì ta đành phải chấp nhận. Và trong trường hợp này, ta không cảm thấy ân hận hay khó chịu vì ta đã nỗ lực giúp họ hết mình. Chỉ vì xu hướng nghiệp, thói quen của họ quá mạnh, nên họ chưa đủ sức mạnh, năng lực để chuyển hóa chúng mà thôi. Ba, người ưa danh vọng địa vị. Đó là biểu hiện của lòng tham. Khi tham danh vọng địa vị, người ta có thể bất chấp thủ đoạn để thăng tiến. Điều đó diễn ra ở khắp nơi, trong mọi tổ chức, kể cả các tổ chức tôn giáo. Đối với người có lòng tham như thế, dù ta có chân thành khuyên can, góp ý, họ cũng ít khi nghe theo. Do đó, tốt nhất là ta không nên tiếp xúc nhiều với hạng người này. Vì tiếp xúc nhiều với họ, ta chỉ chuốc lấy sự khó chịu, khổ đau mà thôi. Bốn, người ngang tàn, bạo ngược. Ngang tàn bạo ngược thì không còn biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là việc nên làm, đâu là việc không nên làm. Do đó họ thường gây ra các khó khăn, đau khổ cho bản thân và người khác. Đối với hạng người này, việc khuyên can, góp ý thường không đưa tới kết quả tốt. Bản thân họ chỉ muốn lấy sự hơn thua, chà đạp, khủng bố người làm niềm vui. Do đó, tiếp xúc với họ, ta phải thận trọng, không nên hơn thua, tranh chấp với họ. Nếu cần thiết, hãy để pháp luật giải quyết. Còn nếu pháp luật vẫn không giải quyết được, thì ta cũng đừng bận tâm. Nhân quả tự nó sẽ giải quyết mọi vấn đề. Gieo nhân ác chắc chắn sẽ gặt quả xấu. Đó là quy luật của cuộc đời. Năm, người nhút nhát, thiếu tự tin. Nhút nhát, thiếu tự tin là một trở ngại lớn của sự thành công. Chúng ta biết rằng tiềm năng của con người rất lớn và tiềm năng ấy chỉ có thể phát huy tốt khi ta có thái độ tự tin. Thiếu tự tin, ta không thể khai thác được tiềm năng của bản thân. Do đó, khi thấy ai nhút nhát, thiếu tự tin, ta cần phải khuyến khích họ, giúp họ vượt qua tâm lý đó để vươn lên trong cuộc sống. Thiếu tự tin, dù có sở hữu được nhiều điều kiện tốt nhất, ta cũng không thể nào thành công. Trong tu học cũng vậy, thiếu tự tin, ta cũng không thể nào có được một sự tiến bộ tâm linh nào. Vì thiếu tự tin, ta không dám dấn thân vào bất kỳ công việc nào và do đó ta không thể có những đóng góp tích cực cho cuộc đời này. Đó là một thiệt thòi cho bản thân ta và cũng là thiệt thòi cho những người xung quanh. Sáu, người không thông minh. Không thông minh thì rất khó để có được thành tựu lớn trong cuộc đời. Người thông minh nắm bắt mọi thứ nhanh chóng, có ý tưởng, sáng kiến, độc lập. Nếu được phát hiện, đầu tư, tạo điều kiện, họ có thể đóng góp rất lớn cho xã hội. Ngược lại, người không thông minh thì sức tiếp thu tri thức, cuộc sống chậm chạp, thiếu sáng tạo, thậm chí trong nhiều trường hợp, họ hiểu sai, hiểu lệch các thông tin người khác muốn truyền thông. Do đó, khi chia sẻ với họ điều gì, cần phải cân nhắc, khéo léo, thận trọng. Nếu không, thiện chí của ta có thể sẽ bị họ hiểu lầm. 7. Người kiêu ngạo và buông lung. Kẻ kiêu ngạo thường tự cho mình là số 1, là hơn hết. Những gì họ nói là đúng, là chân lý, còn những gì người khác nói là sai. Còn buông lung là ăn chơi vô độ, không biết dừng và xem hưởng thụ là con đường đưa tới hạnh phúc. Giao du với người kiêu ngạo, buông lung thì trước sau gì ta cũng vướng kẹt vào các thói hư tật xấu như họ. Do đó tốt nhất là ta nên lánh xa hạng người này để tránh họa về sau. Trong trường hợp nhận thấy họ có khả năng chuyển hóa, thay đổi theo hướng tích cực, ta cũng nên khuyên răng, hướng dẫn họ quay đầu. Đó là hành vi và thái độ của một người Phật tử tu học chân chánh. Tuy nhiên, cần phải khéo léo và thông minh, nếu không ta sẽ tự chuốc họa vào thân. 8. Người ưa thích đấu tranh. Người thích tranh đấu, hơn thua là chuyện lớn chuyện nhỏ gì họ cũng cãi vã, cũng ăn thua đủ để giành phần thắng về mình. Họ thuộc người không biết lắng nghe, do đó đối với họ không nên khuyên can, vì khuyên can họ cũng chẳng màng đến. Trong quan hệ vợ chồng, hơn thua nhau thì không có hạnh phúc. Trong quan hệ bạn bè, hơn thua nhau sẽ đánh mất tình thân. Xóm làng hơn thua nhau sẽ trở nên thù nghịch. Nhường nhịn, lắng nghe nhau mới thực sự là lối ứng xử của người có trí. 9. Người chấp tập tục si mê. Tức là người tin tưởng vào các phong tục, tập quán lạc hậu, lỗi thời, các hiện tượng mê tín dị đoan, các niềm tin không có cơ sở. Niềm tin đó dẫn họ đến một đời sống đầy rẫy nỗi lo lắng, sợ hãi và khổ đau. Đối với họ, ta rất khó có thể giúp đỡ, khuyên can. Vào cuối tháng 6 năm 2012, báo chí đã đưa tin một người nọ do cờ bạc thua đã giả làm một nhà ngoại cảm, lừa đảo một gia đình nghèo, mê tín dị đoan. Người này cho rằng khu đất ở của nạn nhân có chứa một kho báu lớn và kho báu đó chỉ có thể khai thác được thông qua khả năng mầu nhiệm của anh ta. Để có được niềm tin từ phía gia đình nọ, trước đó người đàn ông này đã tìm hiểu hoàn cảnh, tâm lý của những người trong gia đình. Do đó anh ta có thể đưa ra những thông tin chính xác khiến cho người trong gia đình tin tưởng tuyệt đối vào anh ta. Sau khi chiếm được niềm tin của gia đình, kẻ lừa đảo mua một vài vật dụng bằng đồng, sau đó mạ vàng trộn lẫn vào một số dụng cụ trang sức bằng vàng thật để chuẩn bị lừa đảo. Trong lúc đào kho báu, anh ta yêu cầu vợ chồng nọ vào bên trong nhà khấn vái. Khi gia đình vào trong nhà, anh ta nhanh chóng đem số tài sản chuẩn bị sẵn chôn xuống dưới mặt đất. Khi người trong gia đình khấn vái xong trở ra, tiếp tục đào thì phát hiện kho báu. Người trong gia đình nhìn thấy kho báu sáng lóa thì hết sức mừng rỡ, Lúc này kẻ lừa đảo liền khuyên họ nên dùng loại vải đen cuốn các báu vật mới khai quật được cất trong tủ một thời gian, và trong thời gian cất giữ này gia đình không nên tự ý mở ra xem. Vì tin vào lời của nhà ngoại cảm, người trong gia đình hoàn toàn yên tâm chờ đợi đến ngày mở kho báu, sau khi đã đưa thêm cho anh ta vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày nhà ngoại cảm giả hứa hẹn đến để mở kho báu thì người trong nhà không nhìn thấy anh ta đâu. Gọi điện thoại thì điện thoại ngoài vùng phục vụ. Lúc này người trong gia đình nọ mới biết mình đã bị lừa nên đến trình báo sự việc với công an địa phương. Kết quả là kẻ lừa đảo bị bắt giữ và bị tuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Đó là hậu quả của việc mê tín, nhẹ dạ cả tin. Khi cả tin, mê tín, người ta không còn lý trí để nhận thức đúng sai. Người ta chỉ nhắm mắt làm theo lời người khác một cách mù quáng, bất kể hậu quả khôn lường của nó. Là người Phật tử tu học theo giáo pháp của Đức Phật, khi tiếp xúc với người mê tín hay có niềm tin không chân chính, ta phải tìm kiếm cơ hội để hướng dẫn, giúp họ thiết lập niềm tin chân chính. Điều đó mặc dầu khó khăn, nhưng nếu làm được, nó sẽ mang tới lợi ích thiết thực cho cuộc sống của chúng ta. Mười, tiểu nhân hãm hại người khác. Tiểu nhân là người sống ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi, sống bất chấp thủ đoạn. Vì lợi ích cá nhân, họ sẵn sàng hãm hại người khác. Khuyên can giúp đỡ họ vượt qua lối sống ích kỷ, hẹp hòi, bất chấp thủ đoạn, đó là rất khó. Thậm chí có thể gây phiền phức, nguy hại tới mạng sống của chúng ta. Tuy nhiên, là một người tu học, nếu thấy có cơ hội giúp đỡ, ta cũng không nên tránh né. Hãy giúp đỡ họ trong khả năng của ta, vì điều đó là trách nhiệm của người tu học Phật. Tóm lại, trên đây là 10 loại người mà theo Ngài Hiền Nhân rất khó khuyên can. Tuy nhiên là người học Phật, ta phải thấy rằng mặc dù cả 10 trường hợp trên đều khó khuyên can, nhưng khi có cơ hội, nhân duyên thuận lợi, ta cũng nên giúp họ thực tập Phật Pháp để chuyển hóa lối sống tiêu cực, bất thiện thành lối sống thiện lành, ích lợi. Được như vậy, ta mới thực sự xứng đáng là người đệ tử chân chính của Đức Phật. Mười trường hợp không nên phát biểu. Một, người ngạo mạn. Đối với người ngạo mạn, việc tranh luận đúng sai với họ chỉ đưa tới việc phí công vô ích, bởi vì đối với họ, những tri thức, kiến giải của mọi người đều sai, chỉ có kiến thức, kiến giải của họ mới đúng. Do vậy, họ không bao giờ tin vào người khác. Là người khôn ngoan, khi tiếp xúc với hạng người này, ta đừng nên tranh luận với họ. Vì tranh luận với họ chắc chắn sẽ không mang tới một lợi ích thiết thực nào, mà chỉ gây thêm rắc rối cho vấn đề đang bàn luận mà thôi. Ta cứ thử hình dung về tình trạng cây đinh dính vào khúc gỗ. Càng lấy búa đóng vào nhiều chừng nào thì càng khiến cho nó lún sâu hơn vào khúc gỗ chừng ấy. Kẻ có quan điểm bảo thủ, ngạo mạn cũng giống như vậy. Càng nói nhiều, tranh luận nhiều, họ càng lún sâu vào quan điểm bảo thủ của họ chừng ấy. Đem nước đổ vào chai đã đầy thì nước sẽ tràn ra ngoài. Đó là điều tất nhiên. Hai, người ngu độn. Người ngu độn thì không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên làm, đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu. Do đó, họ thường vướng vào các sai lầm trong cuộc sống. Đối với họ, mình càng nỗ lực khuyên can, góp ý bao nhiêu thì mình càng thất vọng bấy nhiêu. Chỉ khi nào đối diện với những khó khăn hay khổ đau trong cuộc sống thì họ mới rút ra được kinh nghiệm cho chính bản thân họ. Còn bình thường, cho dù ta có thiện chí đến đâu, ta cũng khó lòng giúp cho họ hiểu được vấn đề. Ba, người hay lo sợ. Đối với hạng người này, việc phân tích chi tiết những điều nên làm, không nên làm không những không giúp cho họ nắm bắt vấn đề nhanh hơn, mà còn làm cho họ rơi vào tình trạng hoang mang, sợ hãi và mất phương hướng. Do đó, cứ để cho họ trải nghiệm các tình huống có thể diễn ra, từ đó họ sẽ có cách để vượt qua các trở ngại, các khó khăn. Bốn, người ham chơi lêu lỏng. Nói hay giải bày điều gì với những người ham chơi lêu lỏng thì trước sau gì cũng rước họa vào thân. Người ham chơi lêu lỏng thì không đáng tin cậy. Họ thường có những hành động vi phạm các chuẩn mực đạo đức, lối sống. Do đó, trong nhiều trường hợp, không nên chia sẻ với họ bất kỳ điều gì. Vì nếu có chia sẻ, chưa chắc họ đã nghe chúng ta. Không khéo lại còn mang vạ vào thân. Người làm cha mẹ, nếu gặp đứa con hư, ham chơi lêu lỏng mà nói những lời ngon ngọt đạo đức thì nó càng lớn tới, thậm chí sẽ có hành động bất hiếu như chửi mắng, đánh đập, hành hung cha mẹ. Đó là thực tế đã diễn ra khắp nơi, đặc biệt là trong xã hội chúng ta những năm gần đây. 5. Người hay e lệ, rụt rè. Đối với hạng người này, việc chia sẻ của chúng ta cũng không có tác dụng gì vì họ sống ở trong ốc đảo của riêng họ. Càng nói nhiều càng làm cho họ mất tự tin. Cho nên thay vì nói, tốt nhất ta hãy tạo cơ hội cho họ có điều kiện tiếp xúc trực tiếp, rút kinh nghiệm trực tiếp và vượt qua được các yếu kém của bản thân. 6. Người câm ngọng. Người câm thì thường kèm theo điếc, nhưng người điếc thì không nhất thiết câm. Do cộng nghiệp nào đó mà câm và điếc có một mối liên hệ mật thiết với nhau. Người câm mà nghe được thì họ khổ lắm, còn không câm mà điếc thì càng khổ hơn. Cho nên người câm thì thường kèm theo điếc, có lẽ nhờ vậy mà cuộc sống của họ đỡ khổ đau hơn. Đối với hạng người này, không nói, giải bày với họ không phải vì mình xem thường họ, mà vì mình không muốn khiến cho họ bị mặc cảm. Vì mặc cảm sẽ khiến cho cuộc sống của họ vốn đã khổ đau, bất hạnh, càng bất hạnh khổ đau hơn. 7. Người nhiều thù hận. Người nhiều thù hận thì suốt ngày chỉ ôm thù hận vào lòng, không lúc nào rời chúng. Do đó góp ý hay chia sẻ điều gì với họ không hề đơn giản, nhất là điều đó trái với nhận thức và hành động của họ. Chính vì vậy mà kinh khuyên ta không nên trình bày, chia sẻ với những hạng người này. Tuy vậy, là người Phật tử, ta cần phải góp ý, sống hết lòng với họ. Nhiều khi chính nhờ vào thái độ sống hết lòng của ta mà họ có thể rũ bỏ được thù hận trong lòng. 8. Người đói lạnh, nghèo cùng. Đối tượng này nói nhiều với họ không có tác dụng, mà hãy tặng quà và giúp cho họ có được chén cơm manh áo để họ có thể tự vượt qua nỗi khổ niềm đau. Việc tặng con cá trong trường hợp này hiệu quả hơn là tặng cần câu. Vì trong giai đoạn nghèo, người ta cần cái ăn để sống, để vượt qua khó khăn. Sau đó khi đã có cái ăn rồi, người ta mới tính đến việc học đạo. Hiểu được tâm lý này, ứng dụng nó vào việc truyền bá, chia sẻ Phật Pháp cho mọi người sẽ mang lại hiệu quả rất tốt. 9. Người bận nhiều việc. Đối với người bận việc, nói với họ câu trước, họ sẽ quên câu sau. Nói buổi sáng, họ quên buổi chiều, vì trong đầu họ đầy ắp những lo toan tính toán. Do đó, nói với họ cũng bằng thừa. Đối với họ, thay vì nói nhiều, thì hãy chia sẻ thật ngắn gọn những gì liên quan tới việc giúp cho họ rũ bỏ bớt những công việc không cần thiết. Khi rũ bỏ được bớt những công việc, họ mới có thể tiếp thu được các thông tin, các kinh nghiệm, phương pháp sống hạnh phúc. Bằng không, họ sẽ không có cơ hội để sống an lạc, hạnh phúc trong cuộc đời này. 10. Người tham thiền nhập định. Người đang tham thiền, nhập định mà ta nói chuyện với họ là ta đang phá hoại họ. Vì thiền định cần phải có sự yên tĩnh. Khi cần tham vấn với một vị thầy để nhờ vị thầy đó có cố vấn cho ta tháo gỡ những vướng mắc mà ta đang gặp phải, thì cần phải đến vào lúc thích hợp. Khi thấy các vị thầy, các vị sư cô đang ngồi thiền, không nên hỏi, cần phải giữ yên lặng cho không gian tâm linh đó. Ngày nay, thông tin truyền thông rất phát triển, ta có thể học hỏi Phật Pháp thông qua nhiều phương tiện khác nhau của truyền thông như Internet, băng đĩa giảng của các sư thầy và sư cô. Điều gì thực sự bế tắc mà phương tiện đó không thể giải quyết được, ta mới tìm đến tham vấn các vị thầy và các sư cô. Trong khi tham vấn cũng cần phải thật sự sáng suốt, hãy tìm kiếm, cân nhắc để chọn cho mình một vị thầy chuẩn mực cả về tri thức và tuệ giác, tránh tình trạng hết tham vấn thầy A tới sư cô B, thiền sư C. Bởi vì đôi khi, vấn đề căn bản không phải ở lời hướng dẫn của thầy A, sư cô B hay thiền sư C, mà vấn đề nằm ở khả năng nhận thức và ứng dụng của ta đối với lời chia sẻ, chỉ dạy của các vị ấy. Lắng nghe và sở hữu nhiều phương pháp tháo mở vướng mắc mà ta không sử dụng chúng, thì dù có phương pháp nhiều đến mấy, ta cũng không thể nào thoát ra được các vướng mắc ấy. Đó là một bài học thực tế mà ta cần phải lưu tâm. Mười dấu hiệu không đoan chính. Đây là kết quả của việc Ngài Hiền Nhân sử dụng khoa tướng số để đánh giá tính cách của một con người, và đương nhiên nó không hoàn toàn là chân lý. Tuy nhiên, vì kinh đề cập đến, cho nên ta cũng cần phải khảo cứu để biết. Một, người đầu tóc rối bời. Đó chính là biểu hiện của dạng người không đoan chính. Họ ăn mặc xuề xòa, qua loa, đại khái, tóc tai bù xù, không ra hình dáng của một con người bình thường. Đó là lối sống không chú trọng tới hình thức một cách cực đoan, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng bản thân và người khác. Trong xã hội ngày nay, nhất là giới trẻ, họ thường chạy theo lối sống hình thức bên ngoài, đánh mất phẩm chất đạo đức bên trong. Họ thường để tóc theo kiểu giật gân kỳ dị, không giống ai, để thể hiện bản thân. Họ không nhận thức được rằng chính hình thức đó bộc lộ tâm lý, đạo đức thiếu đoan chính của họ. Do đó, những người làm cha làm mẹ khi thấy con mình có biểu hiện như thế, cần phải nhắc nhở, định hướng giá trị cho chúng. Đừng để chúng chạy theo các xu hướng hoặc hiện tượng thời trang không phù hợp với chuẩn mực. Phải chỉ cho chúng biết rằng làm đẹp rất cần với cuộc sống, nhưng phải đúng lúc, đúng thời, đúng lứa tuổi. Hơn nữa, bên cạnh nét đẹp hình thức còn có nét đẹp tâm hồn, nét đẹp tri thức, nét đẹp phẩm chất đến từ lối sống chuẩn mực của con người, mà đó mới thực sự là nét đẹp để chúng ta hướng tới. Hai, sắc mặt thường hay thay đổi. Người hay biến sắc là người thiếu điềm tĩnh. Người thiếu điềm tĩnh có thể có những hành động mất kiểm soát. Vì thế, sự đoan chính của tâm khó có thể đạt được. Là nhà quản lý, ta không nên giao việc lớn cho những người như thế, vì rủi ro trong trường hợp này là rất lớn. Dân gian Việt Nam có câu, ruột để ngoài da, tức chỉ người sống để cảm xúc phơi bày ra bên ngoài. Những người như thế dễ làm hư việc lớn, phải điềm tĩnh, bản lĩnh, có sức chịu đựng thì chúng ta mới có thể làm lợi ích cho mình và cho người khác được. Ba, lớn tiếng, nói và cười vô độ. Đức Phật dạy, lúc nào cần nói thì nên nói không tiếc lời, lúc nào không nên nói thì không nên phát ngôn, dù người ta có nói khích mình. Khi nói thì nói chậm rãi, nhẹ nhàng, thư thái, ngữ điệu êm dịu, làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu, dễ nghe, hài lòng và thoải mái. Còn ăn to, nói lớn, làm cho không gian yên tĩnh bị mất đi, thì người khác không ưa, không thích. Cười đùa, giỡn hớt, la hét cũng vậy, rất dễ làm người khác phiền lòng. Thế giới phương Tây chú trọng đến sự bình an và yên tĩnh, cho nên trong quan niệm của họ, tiếng ồn là loại ô nhiễm thứ tư không thua kém gì ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất và ô nhiễm nước. Cho nên ai tạo ra tiếng ồn có thể bị họ báo cảnh sát hoặc thưa ra tòa. Bốn, người hay liếc ngó. Đây là một trong những biểu hiện thiếu đoan chính. Đức Phật dạy, để có chánh niệm tỉnh thức, ta phải đi thẳng, nhìn thẳng, không đi lòng vòng, liếc ngó hai bên. Kẻ liếc trái, liếc phải, dòm trước, dòm sau, ngó trên, ngó dưới, vào nhà người ta thì nhìn hết đầu này đến đầu khác, gặp vật gì cũng hỏi, gặp vật gì cũng chạm tay vào, là những người không đoan chính, thiếu lịch sự, thiếu tế nhị. Những người đó thường ít được lòng người, đi đến đâu người ta cũng dè chừng, thậm chí không ưa thích. Người tu học Phật cần phải giữ thân tâm đoan chính, đi ngay về thẳng, không ngó liếc hai bên, trên dưới, đánh mất oai nghi tế hạnh. Năm, trang sức lộng lẫy không cần thiết. Trang sức vừa phải sẽ làm cho nét đẹp tự nhiên của con người đẹp hơn và khiến cho nhiều người quý trọng hơn. Dân gian có câu, người đẹp vì lụa, lúa tốt nhờ phân, là như thế. Tuy nhiên, trang sức không đúng cách, không đúng lúc sẽ trở thành một cái gì đó bất bình thường. Ở tuổi U50 trở đi mà mặt còn son phấn đậm quá sẽ làm cho mọi người có cảm giác nhức mắt khó chịu. Tuổi còn quá nhỏ mà móng tay, móng chân sơn đỏ chót, đỏ chóe thì không thể nào chấp nhận được. Lớn ra lớn, nhỏ ra nhỏ, ở mỗi độ tuổi có chuẩn mực riêng của nó, lạm dụng quá mức sẽ trở thành lố bịch. 6. Nhìn trộm qua kẻ vách hoặc nhà người. Người đoan chính thì đường đường chính chính, cái gì cho thì xem, không cho thì thôi, chứ không nhìn lén, không nghe lén. Kẻ nhìn lén, nghe lén là kẻ không đoan chính, xấu xa. Báo chí hôm nay mới đưa tin một cậu sinh viên nhận học bổng toàn phần du học ở Anh bị trục xuất trở về nước sau khi hoàn tất năm thứ ba đại học một cách xuất sắc, chỉ vì anh ta có thói quen nhìn lén phụ nữ thay đồ. Về nước, vừa mất danh dự, vừa phải bồi hoàn đến mấy tỷ đồng do không hoàn tất chương trình học bổng của chính phủ Anh. Về nước được một thời gian, cậu ta qua Singapore lập nghiệp. Do có trình độ, cậu ta tìm kiếm được công việc phù hợp và có thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên tại đây cậu ta lại tiếp tục nhìn lén phụ nữ qua kẽ vách nhà tắm, nhà vệ sinh và lại bị phát hiện. Kiểm tra máy tính của cậu ta, các nhà chức trách còn phát hiện có rất nhiều hình ảnh ấu dâm trong đó. Dựa vào hành vi của cậu ta và chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa, người ta đi đến kết luận cậu ta mắc phải một hội chứng tâm thần gọi là hội chứng tâm thần ấu dâm. Kết quả là anh chàng này được trả tự do, nhưng chính quyền địa phương cũng đã cảnh báo với người dân nơi anh ta sinh sống cần phải thận trọng để bảo vệ con em, nhất là các cháu gái nhỏ của họ, vì họ sợ rằng cậu ta sẽ có những hành vi tương tự trong thời gian tới khi có đủ điều kiện. 7. Đứng ngồi không yên. Ngồi rung đùi, ngã nghiêng, ngã ngửa, khua chân, múa tay đều là dấu hiệu của kẻ thiếu đoan chính. Thậm chí trong nhiều trường hợp, đó là biểu cảm của những người có vấn đề về tâm thần, ngoại trừ trường hợp được yêu cầu đóng phim hoặc nhập vai một nhân cách nào đó. Người có tu học chuẩn mực thường rất bình tĩnh, trang nghiêm trong mọi oai nghi hành động. Trong khi đó, người không tu tập, thiếu đoan chính thì thân tâm trạo cử liên tục, do đó cần phải ra công thực tập điều phục thân tâm, không để cho nó đứng ngồi không yên nữa. 8. Thích dạo chơi đầu đường, ngõ xóm. Đây cũng là một dấu hiệu khác của sự thiếu đoan chính. Người chuẩn mực thì thích ở nhà, làm việc nhà, hiếu kính với cha mẹ, giúp đỡ người thân, nghe Phật Pháp, đọc sách hay, học hỏi thêm những điều mà mình chưa biết, tức là tận dụng ngân quỹ thời gian một cách khôn khéo. Còn kẻ ăn không ngồi rồi, đi đầu đường xó chợ, tới quán bia, đến những nơi ăn chơi để tìm kiếm các thú vui chơi khoái lạc. Những người này rất dễ sa vào thói hư tật xấu, đánh mất tương lai. 9. Thích dạo nơi quang vắng một mình. Nếu không phải là những người thích tu tập hay hướng tới mục đích thư giãn nghỉ ngơi mà thích đến nơi hoang vu vắng vẻ một mình là người không đoan chính. Ngay cả khi ta là người đoan chính, nhưng vì thấy ta ở nơi vắng vẻ một mình nên người khác cũng có thể nghĩ ta là người xấu, đang có động cơ bất chính. Người xưa, ngay cả việc sửa nón, cột giày cũng còn cẩn trọng không để cho người khác nghi ngờ mình có động cơ bất chính, huống chi là đến nơi vắng vẻ một mình. Do đó, thay vì dạo chơi đến những nơi vắng vẻ một mình, ta có thể ở nhà hay tìm một nơi nào đó thích hợp để nghỉ ngơi hoặc làm việc. Nó vừa tránh được sự nghi ngờ của kẻ khác, lại vừa có thể đáp ứng mục đích nghỉ ngơi, giải trí hoặc công việc của mình. Mười, thích giao thiệp với dâm nữ và dâm nam. Tức là thích lui tới thế giới lầu xanh. Ngày xưa, lầu xanh chỉ có nữ, bây giờ có nam và có cả người thuộc giới tính thứ ba. Giao du với những người trong thế giới lầu xanh như thế thì trước sau gì cũng trở thành kẻ ăn chơi thác loạn. Người xưa nói sống với bạn bè, chơi với bạn bè, ta sẽ trở thành một phần tính cách của họ. Ngoại trừ rất ít trường hợp cá biệt chơi với bạn nhưng vẫn giữ được tính cách của bản thân. Trong văn học Phật giáo Đại Thừa, Địa Tạng được xem là vị Bồ Tát có đức từ bi lớn, phát nguyện gần gũi kẻ xấu, kẻ nhiều tội lỗi để cứu vớt họ ra khỏi địa ngục khổ đau. Đó là một hình tượng Bồ Tát mang tính lý tưởng, xuất phát từ lý tưởng Bồ Tát hạnh của Phật giáo Đại Thừa. Trên thực tế, gần gũi bạn ác, bạn xấu, chúng ta đều trở thành một phần tính cách của họ. Tháng 5 và tháng 6 năm 2012, chúng ta đã nghe rất nhiều thông tin về các diễn viên, người mẫu, hoa hậu vướng vào pháp luật do có hành vi dấn thân vào thế giới lầu xanh. Điều đó gây thất vọng cho nhiều người, đặc biệt là những người hâm mộ thần tượng họ. Dấn thân vào con đường nghệ thuật đòi hỏi người nghệ sĩ phải biết hy sinh, không nên vì danh vọng mà bất chấp mọi thứ. Nghệ sĩ chân chính là người của công chúng, mọi hành vi của họ đều có thể ảnh hưởng tới cộng đồng. Do đó, hơn ai hết, họ phải ý thức rõ về giá trị của mình, phải sống xứng đáng với danh xưng mà xã hội dành cho họ, đặc biệt là vấn đề hôn nhân và tình dục. Elizabeth Taylor, một ngôi sao điện ảnh huyền thoại của Mỹ, khi gần qua đời, bà đã phát biểu một câu nói nổi tiếng: "Tôi không ngủ với ai không phải là chồng tôi." Câu nói đó mới nghe qua có vẻ như bà không chân thực, bởi vì trên thực tế, bà đã trải qua 13 đời chồng. Tuy nhiên, đó là sự thật mà bà nói ra lúc sắp qua đời, và sự thật đó hoàn toàn đúng đắn trên cả phương diện luật pháp và đạo đức. Một số tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Tin Lành không cho phép tín đồ ly hôn vì họ quan niệm ly hôn là tự bôi nhọ và quyền lực của Thượng Đế trong việc gắn kết hai tâm hồn, hai trái tim của người trong cuộc. Và ai bôi nhọ quyền lực tối cao của Thượng Đế cũng đều bị xem là tội đồ. Trong khi đó, đạo Phật không chủ trương như thế. Đạo Phật chấp nhận cho người Phật tử có quyền ly hôn nếu bản thân họ không thấy sự gắn kết ấy mang tới hạnh phúc cho cả hai. Tuy nhiên, khi đã là vợ chồng chính thức của nhau thì họ không được phép lăng nhăng hay ngoại tình. Đó là nét nhân bản, nhân văn của đạo Phật. Đó là 10 dấu hiệu cho thấy một người nào đó không đoan chính. Là người tu học Phật, ta cần phải ý thức được các vấn đề trên để một mặt ta tự rèn luyện, tránh rơi vào các biểu hiện đó. Mặt khác, ta có thể nhận diện, giúp cho những người hữu duyên với ta tránh được các biểu hiện này.